Ma thú lãnh chúa, chương 708, Lưu Vân chiến đội, góc truyện audio.com, âm ma cha tạp lợi giàu kinh nghiệm kiến thức uyên bác vừa nhấm nháp thức ăn ngon mà Dương Lăng lấy ra, vừa tiếp tục giảng giải cho mọi người tình huống của các vị diện. Thiên văn địa lý, không gì không biết, từ vong linh vị diện thần bí đến bán vị diện thần kỳ, từ chúa tể cao cao tại thượng đến các cường giả tuyệt thế cầu các đại vị diện. Thì ra, rất lâu trước kia, vong linh vị diện cũng không cấm người bên ngoài tiến vào. Rất nhiều cường giả tu luyện sát lục pháp tắc và tử vong pháp tắc đều tới đây lịch lãm, thậm chí gọi về vong linh sinh vật cường đại. Nhưng sau này không biết vì sao thiên địa pháp tắc đột nhiên có thay đổi rất lớn, ngoại trừ vong hồn ra thì lưu lãng giả có thực lực mạnh đến mấy cũng không thể đi vào. Có người nói vong linh vị diện quá nhiều oan hồn khiến cho thiên địa pháp tắc xảy ra biến hóa. Cũng có người nói vong linh chủ thần lúc đó chọc giận chúa tể chí cao vô thượng. Không những bị giết chết mà vong linh vị diện cũng bị chúa tể phong ấn. Nguồn truyền, chuyện phun, cha tạp lợi đại nhân, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp tiến vào vong linh vị diện? Vẻ mặt Thi Vô Vương trở nên buồn bã, không cam lòng hỏi âm ma. Không phải không có biện pháp mà chỉ là quá khó khăn, thậm chí là không làm được mà thôi. Âm ma cha tạp lợi trầm ngâm một lát, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu có thể tìm được chúa tể hoặc là thiên cô kiểm soát thần chi tù lao cầu xin, có lẽ có thể dùng thời không chi luân phá vỡ không gian liệt phùng của vong linh vị diện, thậm chí có thể mở một thông đạo đi vào. Tuy nhiên, người bình thường muốn gặp chúa tể hoặc là thiên cô, hầu như không có khả năng, càng không nói đến việc nhờ bọn họ hỗ trợ. Cha tạp lợi vừa nói vừa lắc đầu, cho dù hắn trở lại thần chi tù lao cũng khó có thể gặp được thiên cô. Năm đó sở dĩ thiên cô ra tay cứu mình, hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của vị bằng hữu kia mà thôi. Cha tạp lợi huynh đệ, thiên cô rốt cuộc là ai, làm thế nào mới có thể gặp nàng và mời nàng hỗ trợ? Nhìn Thi Vô Vương tuyệt vọng đến mắt đỏ bừng lên, Dương Lăng âm thầm thở dài, hỏi âm ma xem còn có cách nào không? Thiên cô, đó là một đặc sứ của chúa tể mà rất nhiều cường giả tuyệt thế cực kỳ tôn trọng. Bất cứ ai may mắn còn sống lao ra khỏi thần chi tù lao, hầu hết đều được nàng giúp đỡ. Ngoài ra thực lực của nàng cũng đã đạt đến một trình độ kinh người, nghiên cứu linh hồn pháp tắc cũng đã đạt đến một trình độ người bình thường khó có thể tưởng tượng. Một khúc đàn của nàng đã khiến không biết bao nhiêu cường giả rơi vào ảo ảnh, lặng lẽ rơi lệ. Âm ma cha tạp lợi nhấp một ngụm lang mỗ tửu, thở dài nói tiếp. Thiên cô, đó là sự tồn tại vĩ đại, đồng thời cũng là một người phụ nữ đáng thương. Âm ma chậm rãi thuật lại, thì ra trăm ngàn vạn năm trước là thời kỳ tung hoành vị diện của đông đảo các lưu lãng chiến đội. Đám vị diện lưu lãng giả cường đại kết đội thám hiểm, tự do qua lại trong không gian loạn lưu, qua lại giữa các vị diện. Lúc ấy, Lưu Vân chiến đội khiến người ta chú ý nhất, một lưu lãng chiến đội tốc độ nhanh hơn những vì sao tuyệt đối vô địch. Có người nói, dưới sự thống lĩnh của đội trưởng, Lưu Vân chiến đội đi qua tất cả các vị diện. Có kẻ kể tinh tiêu của Lưu Vân chiến đội khắc đầu bản đồ các vì sao, bao quát tất cả các vị diện. Có người nói Lưu Vân chiến đội từng đi đến bên bờ vô tận hải dương. Tiếp xúc được với tinh bích trong góc truyện audio.com, truyền thuyết có người nói chính đội viên của Lưu Vân chiến đội liên thủ lại có thực lực hơn cả chúa tể cao cao tại thượng, không ai có thể chống lại. Lưu Vân chiến đội, đó là một truyền thuyết từng tạo ra thần thoại. Ngay khi vô số lưu lãng chiến đội phát triển đến đỉnh cao thì tai nạn đột nhiên phủ xuống. Không biết vì sao chúa tể chí cao vô thượng đột nhiên hạ lệnh giải tán tất cả các chiến đội, ai chống trả giết không tha. Trong thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người bị đặc sứ thực lực cường đại và các thế lực lớn chém giết. Chúa tể cao cao tại thượng dùng thủ đoạn máu tanh chứng minh sự cường đại và uy quyền của hắn. Ngay khi các lưu lãng chiến đội dũng cảm phản kháng sắp bị giết hại hoàn toàn thì Lưu Vân chiến đội ở sâu trong vô tận hải dương đột nhiên xuất hiện. Trong một đêm tàn sát ba lâm thần hệ trung thành với chúa tể là thế lực lớn số 1 số 2 lúc bấy giờ không còn một mảnh. Mang theo đầu chủ thần Ba Lâm giết tới thần ma mộ tràng, để cho các chiến đội đang khổ sở dẫy dụa thấy được một tia hy vọng. Dũng cảm phản kháng, Lưu Vân chiến đội xuất hiện khiến mọi người có thêm hy vọng, cũng mang đến cho bọn họ tai nạn chính thức. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chúa tể mà không ai được gặp rốt cuộc tự mình ra tay. Không biết vì sao, Lưu Vân chiến đội được xưng tụng về tốc độ không một ai chủ động rút lui. Nên bị chúa tể thực lực cao siêu đánh bại tại chỗ, 9 đội viên bên trong có cả đội trưởng tất cả đều bị thương nặng, thậm chí chết tại chỗ. Vì cứu những đội viên đang bị thương, nữ đội viên Lạc Lệ Ti tự nguyện trở thành chúa tể đặc sứ suốt đời không thể nào phản bội chúa tể. Dùng tự do của mình đổi lấy mạng sống cho các đội viên. Từ nay về sau đổi tên thành Thiên Cô, ngày đêm vất vả giúp chúa tể bảo vệ thần chi tù lao. Lưu Vân chiến đội quật khởi một thời từ đó tan ra, biến mất trong dòng sông lịch sử. Lưu Lãng kiếm tôn, Thiên Cô, Lôi Bạo tinh quân, không một ai không phải là cường giả đứng ở đỉnh cao. Đáng tiếc trước mặt chúa tể cao cao tại thượng vẫn bị đánh bại âm ma cha Tạc Lợi thở dài, nói tiếp. Lôi Bạo tinh quân bị thương nặng lui về ở ẩn sâu trong thần ma mộ tràng, không hề xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Lưu Lãng kiếm tôn si tình mang theo thi thể vợ mình lưu lãng khắp nơi, khổ sở tìm biện pháp cứu vợ mình. Đội trưởng Uy Chấn một thời không biết tung tích ở đâu, không có bất cứ ai biết hắn ở đâu. Người còn sót lại đáng thương nhất chính là Thiên Cô cả đời không được phản bội chúa tể, một mình quản lý thần chi tù lao quanh năm làm bạn với chiếc mộc cầm. Tiếng đàn thương tâm, trở thành đường đi cho đám cường giả bị lạc hướng trong vô tận hải dương, cũng khiến cho bọn họ buồn bã rơi lệ. Dương Lăng huynh đệ, muốn nhờ Thiên Cô hỗ trợ cũng không phải không có biện pháp. Chỉ cần tìm được người trong lòng Thiên Cô tìm được đội trưởng vô tình vô nghĩa của Lưu Vân chiến đội, nàng cho dù mạo hiểm khiến cho chúa tể phẫn nộ cũng sẽ giúp người phá vỡ phong ấn của vong linh vị diện. Nghĩ đến tiếng đàn nghe được ở vô tận hải dương năm nào, vẻ mặt âm ma trở nên buồn bã. Cha Tạc Lợi huynh đệ, theo như ngươi nói. Trăm ngàn năm qua, vì báo đáp ân tình của Thiên Cô, không biết có bao nhiêu cường giả tuyệt thế vẫn đang tìm đội trưởng Lưu Vân chiến đội ở đâu. Ngay cả bọn họ cũng không tìm được thì ta biết đi đâu tìm lão già này chứ. Dương Lăng cười khổ, hoàn. Cốc truyện audio.com, toàn bỏ qua ý niệm mạnh mẽ xông vào vong linh vị diện. Không phải hắn không muốn giúp Thi Vô Vương, mà là thật sự không có khả năng. Trừ phi một ngày nào đó có thể tiến giai trở thành vu thần cường đại, mới có năng lực xem có thể phá giải phong ấn của vong linh vị diện hay không. Tiếp theo, Dương Lăng dẫn người vào ở trong sơn cốc Khoa La Lạp, vừa hỏi âm ma cha Tạc Lợi tình hình khắp nơi, học hắn cách luyện chế và phá giải tinh tiêu, vừa lẳng lặng chờ đợi tin tức của Kim Bằng. Âm ma cha Tạc Lợi mặc dù chuyên tu linh hồn pháp tắc nhưng băng phong pháp tắc và hỏa hệ pháp tắc cũng có lĩnh ngộ rất sâu. Ở cùng hắn có vài ngày, Dương Lăng đã học được không ít. Đáng tiếc cha Tạc Lợi mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng chưa từng xông vào Cửu U Sơn Mạch thăm dò Thông Thiên Tháp. Chỉ biết có chuyện như vậy mà thôi, về mặt này, không thể nào có trợ giúp nhiều cho Dương Lăng. Vì tìm đường trở về trái đất, Dương Lăng hỏi cha Tạc Lợi rất nhiều tình hình về các vị diện, tập trung tinh lực nghiên cứu sự huyền bí của tinh tiêu, thậm chí còn lấy tinh tiêu lấy được ở trong tàng bảo thất của giáo đình ra cho cha Tạc Lợi xem. Đáng tiếc tốn rất nhiều tâm huyết cũng không tìm ra đầu mối có tác dụng. Tinh tiêu cổ quái này khiến cho cha Tạc Lợi rất chú ý và hứng thú, nhưng nghiên cứu mấy ngày cũng không biết được tinh đồ trên đó rốt cuộc là chỉ ở đâu. Ngao, ngày hôm đó, ngay khi Dương Lăng được cha Tạc Lợi hướng dẫn đang thử luyện chế một cái tinh tiêu thì Kim Bằng đột nhiên từ trên cao bay xuống, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu mọi người. Đại nhân, nhanh, Thái Thản thuộc hạ của Lực Vương phát hiện ra tung tích của mẫu sào, ngay ở bên ngoài Cửu U Sơn Mạch. Nhanh, lập tức chạy đến xem, ở bên ngoài Cửu U Sơn Mạch. Mắt Dương Lăng sáng rực lên, không hề do dự thu hồi lại chiếc tinh tiêu mới luyện chế được nửa, khẩn cấp gọi đám người Thi Vô Vương và Long Quy Khoa Lôi Tát đang tu luyện trong cốc nhìn âm ma nói. Cha Tạc Lợi huynh đệ, truyền thuyết thì mẫu sào có thể sinh sản được Lưu Lãng thần thú, đi có muốn đi xem cùng không? Trong thời gian này, thực lực của âm ma lại có khôi phục. Mặc dù còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng đã khác xa lúc trước. Linh hồn năng lượng mạnh hơn lúc mới gặp không chỉ 10 lần, nếu có thể mời hắn cùng đến Cửu U Sơn Mạch thì chuyến này càng nắm chắc hơn. Dương Lăng huynh đệ, mẫu sào rất cường đại, nhưng không phải ai cũng có tư cách sở hữu. Có một số việc không nên cưỡng cầu, vận mệnh nhất định là thứ mà ngươi không thể nắm được dù nghĩ hết mọi biện pháp cũng vô dụng. Bây giờ, ngươi đã biết làm thế nào để luyện chế tinh tiêu, ta cũng nên rời khỏi hỗn loạn vị diện. Có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp lại. Nhớ rằng, đến được Cửu U Sơn Mạch nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh thường. Cha Tạc Lợi khéo léo từ chối lời mời của Dương Lăng. Thực lực khôi phục lại, hắn đã sớm muốn trở lại vô tận Hải Dương, nếu không vì dạy cho Dương Lăng, hắn đã sớm rời khỏi hỗn loạn vị diện rồi. Cha Tạc Lợi huynh đệ, trên đường ngươi nhất định phải cẩn thận đó. Thấy cha Tạc Lợi như có lời khó nói, Dương Lăng cũng không cưỡng cầu, dẫn đám người Thi Vô Vương và Áo Phỉ Lệ Á cưỡi lên lưng Kim Bằng, phất tay chào từ biệt cha Tạc Lợi rồi lập tức nhanh chóng rời đi, nhằm về phía Cửu U Sơn Mạch xa xôi. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không? Cốc truyện audio.com, được xuân sẽ y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. TKS, Ma Thú Lĩnh Chủ, Cách Chương.